Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay, chúng tôi lại xin tiếp tục giảng về phương tiện dùng công ăn mô làm công phu. Và đồng thời, chúng tôi cũng xin tóm lược và ôn lại kỳ trước về phương tiện dùng tám thức với những quả vị của tám thức ấy. Nhưng đặc biệt, ngày hôm nay thì chúng ta dùng các danh từ thường tình thực tế cho các pháp môn đó để chúng ta dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Kỳ trước là chúng ta đang nói về công ăn mô và thực hành công ăn mô làm công phu. Thì quý vị có biết mô là gì không? Công ăn mô là gì không? Mô là một cái mà chúng ta chẳng biết là cái gì cả. Nó bí mật lắm. Chúng ta càng đoán ấy, càng xa với nó và càng không thể biết nó là cái gì. Bởi vậy, vì đoán á, chúng ta đoán là cái gì á, là chúng ta đi vào cái thức số 6 thì mới đoán mò. Do lẽ đó mà mô là một cái gì mình nghĩ là nó quá trừu tượng và nó quá là vi diệu linh thiêng, mình không biết là cái gì. Đó. Thì vì mình không biết là cái gì cho nên mê, có nghi tình chứ. Thì mình cứ đi tới mãi, cứ mô là gì, what is mô mãi. Thì tự nó mới phá được nó, thì mới biết mô là cái gì. Chứ nó là một cái mà không ai biết nó là cái gì hết trơn á. Chứ còn nếu mà đã biết là cái gì, thì có cái gì nữa đâu mà để cho chúng ta thắc mắc. Thì đại khái chúng ta có thể nghĩ là nó là một cái vô tướng, vi diệu, linh thiêng, nhiệm màu mà chúng ta cần biết. Thế thôi, đấy là đại khái thôi. Đại khái cũng là đoán mà. Nhưng mà ai thì cũng có óc tò mò và cứ nghĩ nó là cái này, nghĩ nó là cái kia. Tóm lại, về tất cả mọi công án, thì cái thức số 6 đó là cái óc. Không bao giờ chúng ta có thể đoán được mô là cái gì. Và chúng ta cũng không bao giờ nên giải công án. Vì muốn có sự ngộ thật mà không phải giải ngộ, thì để tự nó uộc bẫy xèo, tự nó phá tự nó, thì mới là sự ngộ thật. Còn nếu mà giải ra những công án là cái này là cái kia, thì thưa quý vị, đấy là một sự giải ngộ, thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Bây giờ chúng ta lại trở về phương tiện công ăn mô để làm công phu. Thì nó như thế này. Mặc dầu là chúng ta không biết cái chữ mô đó nó là cái gì, nhưng mà mình chỉ thấy rằng trong quá khứ không biết bao nhiêu người ngộ về cái công ăn mô. Thì đương nhiên công ăn mô nó phải là một cái gì ghê gớm lắm thì mới phá được tất cả mọi cái mà mình muốn. Tức là mọi tập khí, mọi nghiệp thiện, nghiệp ác, để mà chúng ta trực nhận ra chân lý giác ngộ, thì sẽ automatic ra khỏi tất cả mọi phiền não, khổ đau và sinh tử luân hồi. Thưa quý vị, công ăn mô là thế đó. Thì dù tin hay không tin, dù muốn hay không muốn, thì chúng ta vẫn thấy rằng công ăn mô là một cái công án thật là siêu việt, không thể nghĩ bàn, không thể mà đem cái đầu óc thế gian mà phân tích hay bàn luận gì về nó được cả. Nó nhiệm màu không thể nào tưởng tượng được. Nó vi diệu linh thiêng như thế, thì nó mới phá được tất cả những cái hỉ nộ ái ố tham sân si. Nó phá được những nghiệp ác nghiệp thiện cũng vô tướng. Và những cái nghiệp ác nghiệp thiện đó từ hàng hà sang số kiếp, lâu đời lắm rồi, nó rắn như là đồng, như đá, như thép, như gang. Thì quý vị biết rằng những cái thứ như đồng, như đá, như gang, như thép đó toàn là những cái tập khí, những cái sinh tử luân hồi nó rắn như thế. Nó ôm trọn vẹn Phật tánh của mình ở trong đó. Thì chỉ có mô thì mới phá được cái đó mà thôi. Đường lối trực chỉ, hay còn gọi là đường lối Zen, đường lối gen thì là hoàn toàn đi vào công án, có tổng cộng là khoảng 1.700 công án. Nhưng mà nếu mà ở trong kinh ấy, thì phải nói là vạn vạn công án. Thì ở đây chúng ta thực hành công án mô. Đường lối này chỉ có một chữ mô mà thôi. Mô nó mạnh đến như thế đấy quý vị ơi. Tôi nói thì quý vị không tin đâu. Khi quý vị vào đường lối này và quý vị tu, mà thiết tha, mà siêng năng, mà đừng có giải đãi và đừng có nghi ngờ, quý vị sẽ thấy những cái sự vi diệu, nhiệm màu hiện hữu một cách không thể tưởng tượng và sự an lạc vô biên. Bao nhiêu những cái tập khí mà ngày xưa về ăn uống, về mặc đẹp, về nhà cao cửa rộng, về tiền tài, về danh vọng, về ái dục, từ từ tự nó buông chứ mình cũng không cần phải buông nữa. Đó, nó ghê gớm như vậy. Nếu mà quý vị biết mu là gì á, thì là quý vị đã biết mình là ai và vạn vật là cái gì. Không phải là tôi nói ngoa đâu, tại vì tôi đâu có dám học ngữ. Đó, cái này là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cũng đã từng thắc mắc tại sao có sinh, tại sao có già, tại sao có bệnh, tại sao có chết. Thì đấy cũng coi là những câu công án, vì có hỏi thì mới có trả lời, và có hỏi là mới có nghi tình. Do lẽ đó, vì những nghi tình bầy bời như thế, cho nên Ngài mới giác ngộ. Thì đấy, Đức Phật là vị tổ đầu tiên, cũng là cái thuyết niêm hoa thị chúng, bất lập văn tự, mà chỉ xô nhau bằng hành động, và trả lời cũng bằng hành động, mà không nói. Thì thứ đó là công án đấy, là công án hiện nay đấy. Thì vị tổ đầu tiên là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vị tổ thứ hai là Maha Ca Diếp. Rồi thì bao nhiêu tổ nữa mới đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Bồ Đề Đạt Ma sang bên Tàu thì lại là sơ tổ. Rồi Huệ Khả là nhị tổ. Rồi tam tổ. Rồi tứ tổ. Rồi ngũ tổ. Rồi mới đến lục tổ Huệ Năng. Chúng ta là con cháu chút chít của lục tổ Huệ Năng. Và chúng ta đang thực hành đường lối trực chỉ. Thưa quý vị, đó là phần công phu đã xong. Bây giờ, trong cái phần công phu đó, nó còn phải thêm cái phần chấp tác. Thì đây này, chấp tác là như thế này này. Việc càng nặng thì nghiệp càng tiêu, trí tuệ càng mở. Và đừng có pick and choose, tức là đừng có chọn những cái mà gọi rằng là nhẹ nhàng. Mình đưa cho người ta những cái thật nặng nề, bẩn thỉu. Và đặc biệt là những chấp tác đó là chúng ta phải làm ở chùa, thiền viện, nhà thờ và những nơi công cộng thì mới gọi là chấp tác. Chứ không phải là chúng ta làm cho vợ, cho con, cho chồng mình, cho gia đình mình thì lại không phải là chấp tác. Và cái chấp tác của chúng ta nó khác đời một cái là chúng ta làm từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều đi vào cái chân thiện mỹ. Mà muốn chân thiện mỹ á, thì là chúng ta phải chú tâm, phải tỉ mỉ, phải kiên trì, phải hết lòng. Làm bằng tất cả trái tim của chính mình. Rồi thì chưa hết, việc buông bỏ tập khí, việc phải nghe giảng, việc phải vào độc tham, rồi việc phải ngồi thiền nữa, thì mới là trọn vẹn đường lối tu. Chứ không phải là chỉ có tham công án không cũng chưa đủ, hoặc ngồi thiền không cũng không được, mà làm chấp tác không cũng không xong. Nên nó phải combine tất cả như thế thì mới đầy đủ. Thấy thì khó, nhưng mà thực ra thì nó cũng là dễ. Bởi vì chúng ta áp dụng trong những cái công việc thường hằng của chúng ta. như là những công việc đánh computer, cooking, rửa chén, quét nhà, lau bàn, tắm gội, even đi toilet, tưới cây, vân vân. Đấy, những cái công việc như thế mà chúng ta vừa làm và vừa công phu. Thì thật là tuyệt vời. Còn về tập khí thì mình buông bỏ hết tất cả những cái hỉ nộ, ái ố, tham sân si, ngạo mạn, thủ đoạn, lưu manh, vân vân. Phải buông hết đi, bằng cách là công phu. Thì tự nó work by itself. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, cũng buông bỏ, giúp nó. Thì là thành công thôi. Nếu chúng ta làm được như thế, ngần ni thứ combine, mà cái nào cũng perfect, thì chúng ta là ai? Chúng ta trở về với chân như Phật tánh. Thì chân như Phật tánh của chúng ta là automatic, có từ bi hỷ xả. Nên chúng ta thương yêu tất cả chúng sinh, từ ngọn cỏ cái cây cho đến con kiến, muôn loài muôn vật, và thương yêu toàn thể vũ trụ. Rồi, bây giờ chúng tôi đi vào các phương tiện tu thiền từ cạn tới sâu bằng các pháp môn mà chúng tôi xin mạn phép được tạm dùng bằng những danh từ thường tình ở đời này để chúng ta dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thưa quý vị, bây giờ tôi bắt đầu nói từ cạn trước nhé. Từ cạn thì chúng ta tạm gọi là mẫu giáo, cho đến hết tiểu học, tức là từ lớp 1 đến lớp 5, thì phương tiện tu của chúng ta là 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tức là chúng ta tu theo thiền chỉ để tránh cho được sự vọng động bởi 6 trần. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì là tiểu học nên chúng ta chấp thật có, chấp thật không, chấp đúng, chấp sai, chấp vạn pháp là thật, chấp vạn pháp là giả. Mục đích của chúng ta là đi kiếm cái tịnh. Cũng bởi là tiểu học nên chúng ta chấp thật có 6 căn và chấp thật có 6 trần. Cho nên, chúng ta mới đổ lỗi cho 6 trần là luôn luôn làm phiền não cho 6 căn. Tức là 6 trần luôn luôn làm cho 6 căn bị vọng động bởi 6 trần. Do vậy mà chúng ta mới cố làm sao phải biết cho được 6 cái căn đó lại, để không còn bị loạn động bởi 6 trần ấy nữa. Với mục đích chỉ là đi tìm kiếm cho được cái tịnh mà chúng ta gọi là Niết Bàn, để chúng ta được hưởng sự tự tại, an lạc mãi mãi. Khi lớp mẫu giáo và tiểu học đã đạt được mục đích mong muốn, thì chúng ta tạm gọi là đã chứng đắc được quả vị từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Tiến lên một bước, thì chúng ta tạm gọi là trung học. Thì từ lớp 6 đến lớp 12, lớp học này chúng ta dùng thiền để quán các căn. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và dùng thiền để quán các trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy, tức là chúng ta dùng thiền để quán các căn và các trần. Thì phương tiện là tu theo ý căn, tức là thức số 6, là tu thiền để quán các căn và dùng thiền để quán các trần theo thập nhị nhân duyên, thì chúng ta ngộ được trung đạo, tức là chúng ta đắc A-la-hán. Nhưng vô tình mà chúng ta lại lọt vào cái không tiêu cực, tức là cái không rỗng, chẳng có cái gì cả. Thì hóa ra là chúng ta lầm nhận cái không tiêu cực đó là Niết Bàn. Tại sao lại là không tiêu cực? Thì thưa quý vị, chúng ta quán các căn và các trần theo 12 nhân duyên như thế này. Là chúng ta quán bất cứ là căn hay là quán trần hay là quán bất cứ cái gì, thì chúng ta cũng quán từ cái thô cho đến tận cùng cái vi tế của những đối tượng mà chúng ta đang quán đó. Khi chúng ta bắt đầu quán, thì bắt đầu bằng cái vô minh, rồi từ vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như quý vị thấy đó, từ đầu đến cuối rồi rốt cục là đi vào lão mới vào tử thì tức là hết rồi, chẳng có cái gì. Khi mà chẳng có cái gì đó, có nghĩa là cái không hay là tính không? Có đúng như thế không? Nếu mà là cái không á, thì cái không này là có với không, tức là không của tích cực và tiêu cực. Nhưng mà ở đây có thể là không tiêu cực. Còn nếu mà là tính không ấy, thì thật ra mà nói, đã là tính không thật sự, là chân không thật sự, thì đương nhiên chân không là phải có diệu hữu. Có như thế mới đích thị là tính không tích cực. Cũng bởi lớp trung học của chúng ta là tu các căn và các trần, là vì trung học chấp thật có căn thân. Căn thân là cái thân hiện hữu của chúng ta ở đây này. Và trung học chấp thật có trần cảnh. Trần cảnh tức là tất cả muôn loài muôn vật đang sống quanh chúng ta và cùng toàn thể vũ trụ vạn vật nữa. Cũng vì chúng ta chấp thật có các căn thân và chấp thật có các trần cảnh như thế, cho nên chúng ta đã cố công tu thiền quán để phân tích các căn và các trần đó từ cái thô cho đến cái vi tế nhất theo thập nhị nhân duyên đó, là miễn làm sao để đạt cho được cái tĩnh lặng gọi là niết bàn thường lạc. Xin nhắc lại, khi lớp trung học đã đạt được mục đích mong muốn thì chúng ta có thể tạm gọi là lớp trung học đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Bây giờ chúng ta nói về đại học, thì cái đại học này cũng tạm giả là đại học để cho dễ hiểu ấy mà. Thì đại học chúng ta tu thức số 7. Chúng ta phải tốt nghiệp 4 năm học hành, rồi ngộ được thân là tâm, tâm là thân. Tức là vạn pháp đều bình đẳng y như nhau, cho nên chúng ta đắc Bồ Tát thập địa. Đấy là với những vị hành giả thâm sâu thật sự và ngộ thật sự, ngộ sâu thật sự thì mới là Bồ Tát thập địa. Còn cũng ngộ nhưng mà tùy theo cái sâu nông, thì chúng ta có từ Bồ Tát sơ phát tâm rồi đến đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, rồi thì mới là thập địa. Chứ không phải là ngộ một cái là ai cũng thập địa đâu. Đấy, nó quan trọng đến như thế đấy. Chứ không phải mình mở con mắt tâm, mình biết mình là ai, mình biết vũ trụ vạn vật là cái gì, là bình đẳng hết, là thập địa đâu. Tại vì còn nhiều tập khí và còn nhiều vô minh lắm chứ. Do lẽ đó, mình mới ngộ chỉ bằng có một mũi kim thôi mà, thì được giải thoát khỏi sinh tử là may mắn lắm rồi. Nhưng mà chúng ta phải đi sâu hơn nữa, công phu miên mật hơn nữa, thì mới tiến được, thì mới đúng là Bồ Tát thập địa. Rồi chúng ta lên đại học cao hơn nữa, đại học cao hơn nữa, thì tu thức số 8, để trực chỉ thức chuyển trí. Tức là trong cái thức số 8 này, khi mà công phu thật miên mật, thì automatic nếu chúng ta phá, và phá đến cái độ mà tiêu hủy được hoàn toàn tất cả mọi nghiệp thiện, nghiệp ác của hằng hà sa số kiếp, cũng như là tất cả những tập khí khủng khiếp lắm, nó sâu dày như sắt như thép đó. Nếu mà chúng ta phá được hoàn toàn đi á, thì là full enlightenment. Thì cái đó gọi là chúng ta đã đi vào được chính đẳng, chính giác, tức là giác ngộ viên mãn. Nhưng mà thường thường thì phá được tới đâu thì cái chứng quả đó tương đối với công phu miên mật, chứ không phải là ai cũng full enlightenment. Chỉ có Đức Thích Ca thì mới phá được hoàn toàn 100% thức số 8 mà thôi. Do lẽ đó mới có những cái quả vị từ thấp cho tới cao là như thế. Còn như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giác ngộ viên mãn, cho nên cái thức số 8 automatic chuyển thành tính không sẵn có của nó từ vô thủy. Đấy mới là real tính không.
Và
toàn thức của toàn thân, từ tiền ngũ thức, thức số 6, thức số 7 và thức số 8, đồng đều chuyển thành toàn trí. Tới đây thì mới hoàn toàn là thể hiện được bát nhã tính, và cũng là thể hiện thật tướng bát nhã. Thì cái đại học này cao hơn, nên chúng ta phải tốt nghiệp từ 5 năm đến 12 năm, và maximum là 20 năm học hành, thì sẽ ngộ được một là tất cả là một. Cho nên chúng ta đã chứng đắc được quả vị Phật, tức là chính đẳng, chính giác. Sau đây, chúng ta tạm dùng thí dụ để làm rõ nghĩa hơn về câu một là tất cả là một nhé. Thí dụ, một là mẹ, một là người mẹ, còn tất cả là toàn thể vũ trụ vạn vật và cả thân tâm của chúng ta đều là con. Cho nên người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng quán xuyến hết tất cả sự thấy, nghe, hay, biết, và đồng thời cái bà mẹ đó lại điều khiển mọi sự hữu dụng từ thô tới tế của các căn, các trần, cũng như là của thất đại. Và người mẹ cũng lại ôm trọn tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông của chúng ta. Tam thân là gì? Tam thân là pháp thân Phật, báo thân Phật, tức là báu thân Phật, và thiên bách ức hóa thân Phật. Và tam thân cũng chính là tam bảo. Tam bảo là Phật, pháp, tăng, tức là trí, đức và hạnh. Phật tức là trí, pháp tức là đức, và tăng tức là hạnh. Bây giờ tứ trí là gì? Thứ nhất là của các vị tạm gọi là học từ mẫu giáo cho đến hết chương trình tiểu học, là các vị hành giả tu với phương tiện năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì khi mà họ đắc được một cái gì đó, thì họ được một cái trí gọi là thành sở tác trí. Đó là trí tuệ của bậc tiểu học khi đã đắc đạo. Rồi cái thứ hai là các hành giả tu ở thức số 6, tạm gọi là bậc trung học. Khi mà mở được con mắt tâm, thì hành giả đó có cái vô phân biệt trí, hay còn gọi là diệu quan sát trí, tức là trí tuệ của bậc trung học khi đã đắc đạo. Rồi cái thứ ba là các hành giả tu ở thức số 7, chúng ta tạm gọi là bậc đại học 4 năm. Mà khi con mắt tâm đã được mở, thì sẽ có cái trí gọi là bình đẳng tính trí, tức là trí tuệ của bậc đại học tốt nghiệp 4 năm khi đắc đạo. Và cái thứ tư là cái trí cuối cùng là hành giả tu ở thức số 8, thì chúng ta tạm gọi là các hành giả đó ở bậc đại học từ 5 cho đến maximum là 20 năm. Khi con mắt tâm đã mở lớn lắm rồi, thì hành giả đó được đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ của bậc đại học từ 5 cho đến 20 năm khi đã đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài ôn lại các phương tiện tu thiền từ cạn đến sâu bằng những danh từ thường tình để gọi các pháp môn cho dễ hiểu. Đến đây đã tạm ngưng và chúng tôi xin tiếp tục ở tuần tới.
động tình âm dương dung thông siêu thế tĩnh lặng rột rung hỏi phải là đây
ngõ của thiền viện Sùng Nghiêm kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 và mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Cuộc triển lãm hội họa với chủ đề Con người và ước mơ do họa sĩ Bảo Trâm tổ chức vào ngày thứ bảy 12 tháng 8 2017 từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối tại Hugo Rivera Gallery ở số 550 South Coast Highway No. 3, Laguna Beach, California 92651. Nhằm giới thiệu 8 họa sĩ Việt Nam lần đầu tiên đến với giới thưởng lãm hội họa tại khu vực Laguna Beach là nơi quy tụ nhiều họa sĩ quốc tế và khách du lịch khắp nơi. 8 họa sĩ gồm có Ái Lan, Bảo Trâm, Duy Cường, Jacqueline Vi Trần, Lam Thủy, Lương Trường Thọ, Chính Mung và Trương Đình Uyên.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to cho tôi thật nhiều và thật lớn và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn mơ ơi chân thật, bố thí cúng dường công của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương, không nắng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn
phương. Thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã có hết chương trình của Thiền Viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.